Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6 ngày 1 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Nghiên và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Mười ngàn sách hướng dẫn xưng tội được phát cho giới trẻ trong ngày Năm Thánh Giới Trẻ tại Roma.
Roma, nhân ngày Năm Thánh Giới Trẻ, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ phân phát miễn phí 10.000 cuốn sách hướng dẫn xưng tội, Youth Confession, với mục đích giới thiệu bí tích hòa giải cho người trẻ.
Sáng kiến này được thực hiện với sự hợp tác của quỹ Youth Giáo lý cho giới trẻ và Bộ Loan báo Tin mừng, nhằm giới thiệu việc xưng tội như một con đường canh tân và hy vọng, đặc biệt là trong ngày sám hối sẽ diễn ra tại Chico Massimo vào ngày 1 tháng 8. Trong lời mở đầu của cuốn sách, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella viết: Chúa Giêsu đang chờ đợi các con với vòng tay rộng mở. Nói với các bạn trẻ hành hương, Ngài nhấn mạnh rằng, mỗi khi lãnh nhận bí tích hòa giải, các con nói, con muốn bắt đầu lại và con tin tưởng vào Chúa. Và Thiên Chúa đáp lại các con bằng tình yêu và lòng thương xót vô biên của Người. Đức Tổng giám mục Fisichella cũng khuyến khích những người tham dự trở thành chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa. Hãy làm đường phố Roma tràn ngập sự sống, niềm vui và hy vọng. Và khi trở về nhà, hãy mang theo, như những người hành hương hy vọng, chứng tá về hòa bình và sự tha thứ của Thiên Chúa cho thế giới hôm nay. Ấn bản đặc biệt của Youth Confession bằng tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức được phát hành cho ngày Năm Thánh Giới Trẻ với những chứng tá mới, các nguồn tài liệu giáo lý và một bản xét mình được sửa đổi. Cuốn sách cũng bao gồm một cuộc phỏng vấn độc quyền với Đức Hồng Y Angelo De Donatis, chánh tòa ân giải tối cao của giáo hội, cũng như chứng từ cá nhân của nhà báo và cũng là nhà thần học người Đức Rudolf Gerich về tác động biến đổi của việc xưng tội. Đức Tổng giám mục Fisichella cảm ơn tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ vì sự quảng đại và những đóng góp quan trọng của tổ chức cho Năm Thánh. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hoạt động tại hơn 140 quốc gia, đặc biệt hỗ trợ cho các Kitô hữu bị bắt hại, ơn gọi và các dự án truyền giáo.
Triển lãm về mẹ Teresa Calcutta như dấu chỉ hy vọng trong ngày Năm Thánh Giới Trẻ.
Roma. Trong thời gian diễn ra ngày Năm Thánh Giới Trẻ, dòng thừa sai bác ái do mẹ Teresa Calcutta thành lập đã tổ chức triển lãm về mẹ như một dấu chỉ hy vọng cho giới trẻ và truyền tải thông điệp yêu thương của mẹ.
Sơ Maria Letizia, một nữ tu thừa sai bác ái người Ý, nói về triển lãm rằng: "Chúng tôi muốn giới thiệu mẹ Teresa Calcutta như một dấu chỉ hy vọng cho giới trẻ và truyền tải thông điệp yêu thương của mẹ, bởi vì mẹ đã mang lại rất nhiều hy vọng và giới trẻ cần điều này." Ý nghĩa của triển lãm này không chỉ đơn thuần là tôn vinh mẹ, mà còn mang tính giáo dục sâu sắc. Sơ Maria Letizia nói tiếp, chỉ khi hiến dâng, chúng ta mới có thể trải nghiệm được niềm vui của cuộc sống và hy vọng. Đối với Sơ, di sản tinh thần của vị thánh người Albania không phải là những lời nói hoa mỹ, mà là con đường cụ thể vượt lên chính mình để khám phá chân lý sâu xa nhất của cuộc sống. Được Thiên Chúa yêu thương, được tạo dựng cho những điều vĩ đại hơn, để yêu và được yêu. Mẹ Teresa đã dạy điều đó bằng hành động và lời nói của mình. Tình yêu đích thực đòi hỏi sự hy sinh. Sơ Maria Letizia giải thích, tình yêu đích thực đòi chúng ta phải hy sinh, và chỉ bằng cách hy sinh chính mình, chúng ta mới có thể dành chỗ cho người khác và cho niềm vui đích thực, niềm vui đến từ sự chia sẻ. Sơ chia sẻ rằng những người trẻ đến thăm triển lãm và dừng lại cầu nguyện. Như vào tối ngày 29 tháng 7, một nhóm đã muốn ở lại để cầu nguyện ngay cả sau khi ban phép lành, mang theo họ hạt giống hy vọng này. Sơ nói, trong ánh mắt và lời nói của những người trẻ này có rất nhiều khát khao được nếm trải hy vọng, được sống hy vọng. Theo Sơ, đó là một mảnh đất tốt đang chờ đợi được vuông trồng. Sơ kết luận, chúng ta phải gieo hy vọng và xin mẹ Teresa Calcutta giúp cho chúng ta làm điều đó.
Giới trẻ Ý quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô tuyên xưng đức tin và cầu nguyện cho hòa bình.
Vatican, Chiều ngày 31 tháng 7, trong khuôn khổ ngày Năm Thánh Giới Trẻ, hàng chục ngàn bạn trẻ Ý quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô tham dự sự kiện Tu sei Pietro, con là đá. Trong đó họ sẽ cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt là hòa bình tại Thánh Địa và tuyên xưng đức tin.
Từ 3 giờ chiều thứ Năm ngày 31 tháng 7, mỗi bạn trẻ được mời bắt đầu một cuộc hành trình, bắt đầu từ vị trí hiện tại của mình trong thành phố Roma để đến quảng trường Thánh Phêrô. Một cử chỉ đơn giản nhưng lại trở thành biểu hiện của sự tìm kiếm và khao khát. Trên đường đi, các bạn có thể nghe nội dung đa phương tiện thông qua ứng dụng Play 2000. Những suy tư, câu chuyện và trải nghiệm được thiết kế để đồng hành cùng hành trình và chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ. Từ 4 giờ rưỡi đến 6 giờ chiều là lễ hội âm nhạc. Sau đó là phần tường thuật và suy niệm lấy cảm hứng từ hành trình nhân bản và tâm linh của Thánh Tông Đồ Phêrô. Thông qua lời nói, hình ảnh, âm nhạc và cử chỉ tượng trưng, một số giai đoạn quan trọng trong cuộc gặp gỡ của Ngài với Chúa Kitô được tái hiện. Lời mời gọi, cơn khủng hoảng và ơn tha thứ. Trải nghiệm của Thánh Phêrô trở thành một dấu chỉ cụ thể về ơn cứu độ mà mọi người có thể lãnh nhận, một trải nghiệm mà tất cả mọi người đều có thể có. Bắt đầu lúc 6 giờ chiều, một hành trình cá nhân và cộng đồng dẫn dắt các bạn trẻ khám phá lại tầm quan trọng của Thánh Tông Đồ Phêrô với giọng hát của Giorgio Pasotti và phần đệm của dàn nhạc trẻ thuộc Nhạc viện Ý do nhạc trưởng Leonardo de Amicis chỉ huy. Tiếp theo là những chứng từ của cha Antonio Loffredo, Laura Lucchin và Niccolo Giovanni. Sự kiện được kết thúc bằng khoảnh khắc phục vụ cộng đồng, tuyên xưng đức tin, trong đó các bạn trẻ được mời gọi cùng nhau tuyên xưng đức tin. Việc công bố lời Chúa, việc lặp lại lời hứa khi lãnh nhận bí tích rửa tội và việc chia sẻ các cử chỉ phụng vụ diễn tả lòng khao khát gắn bó với tin mừng một cách ý thức. Trong bối cảnh này, việc quy chiếu về Thánh Phêrô, viên đá sống động và chứng nhân hy vọng trở thành chân trời chung cho một giáo hội trẻ trung hướng về tương lai với niềm hy vọng. Trước giờ tuyên xưng đức tin, được chủ sự bởi Đức Hồng Y Matteo Zuppi, tổng giám mục của Bologna và cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Ý, sứ điệp video của Đức Hồng Y Pierbattista Pissapalla, dòng Francisco, thượng phụ công giáo Latin Jerusalem đã được trình chiếu, trong đó Ngài yêu cầu các bạn trẻ trở thành những người hoạt động cho hòa bình, có khả năng nói cùng với Chúa Phục Sinh, bình an ở cùng các bạn. Ngài nhấn mạnh rằng đó là một sự bình an, không chỉ là một lời cầu chúc, nhưng là một cuộc sống được sống và cảm nghiệm. Ngài cảm ơn giáo hội Ý về những gì họ đang làm và sự gần gũi cách cụ thể và rõ ràng của họ đối với giáo hội tại Thánh Địa. Ngài nói, chúng tôi đợi anh chị em, chúng tôi hy vọng rằng cuộc chiến này sẽ chấm dứt, các khách hành hương có thể trở lại và chúng ta có thể gặp lại nhau và ôm chào nhau tại Jerusalem.
Tổng đại diện giáo hội Ai Cập mong mô hình năm thánh được các nhà cầm quyền thế giới áp dụng.
Roma, cha Antoine Alang, tu sĩ dòng Francisco và là tổng đại diện của giáo hội công giáo Latin tại Ai Cập mong muốn mô hình năm thánh sẽ được các nhà cầm quyền thế giới áp dụng.
Cha Antoine Alang hiện đang đồng hành với một nhóm bạn trẻ mà ngài gọi là quốc tế đến Roma, mang trên vai gánh nặng của một quốc gia Bắc Phi bị bao vây bởi bạo lực. Cha ước mong rằng mô hình năm thánh có thể được các nhà lãnh đạo trên thế giới áp dụng để thúc đẩy quan hệ giữa các quốc gia. Cha nói, chúng tôi đến đây để tái khám phá đức tin, được đổi mới và trở về Ai Cập tràn đầy hy vọng. Chúng tôi làm điều này nhân danh cả những anh chị em không thể đến được. Chúng tôi hy vọng trải nghiệm này sẽ truyền cảm hứng cho những người khác tìm lại đức tin. Chúng tôi đến từ một vùng đất kinh thánh bị bao vây bởi chiến tranh. Phía đông là Gaza và thánh địa bị tàn phá. Phía Tây là Libya và phía Nam là Sudan. Chính vì thế, trong nhóm của chúng tôi có cả những người tị nạn. Chúng tôi đến từ những hoàn cảnh khó khăn và mang theo trong tim những nỗi lo này. Theo vị tổng đại diện, năm thánh cũng là dịp để cho giới trẻ biết về sự hiện diện quan trọng của các Kitô hữu ở Trung Đông và Bắc Phi. Đôi khi cha gặp những người bạn thậm chí không biết là ở Ai Cập có các Kitô hữu, và sự thiếu hiểu biết này còn làm tổn thương hơn cả chủ nghĩa cực đoan. Hôm nay tại Roma, hướng về tương lai và một tiến trình hòa giải đang vô cùng cấp thiết, cha nói, một trong những lời cầu nguyện chúng tôi sướng lên sẽ là cầu nguyện cho hòa bình toàn thế giới. Chiến tranh không có lý do gì để tồn tại và chỉ mang lại hủy diệt. Trong chiến tranh, tất cả chúng ta đều là kẻ thua cuộc. Tôi hy vọng một khi trở về nhà, chúng tôi sẽ trở thành những chứng nhân mạnh mẽ hơn của hòa bình. Cha nhắc lại, Ai Cập với vị trí chiến lược và biên giới giáp với cửa khẩu Rafah cũng là biểu tượng của hy vọng cho Gaza. Trong những ngày này, Ai Cập và Jordan vẫn tiếp tục gửi các đoàn xe cứu trợ nhân đạo và y tế để xoa dịu nỗi đau của người Palestine. Cha tin rằng năm thánh hy vọng khi quy tụ về Roma, rất nhiều bạn trẻ dễ dàng thiết lập tình bạn với nhau, và đây chính là một mẫu gương cho thế giới. Bởi vì khi tình yêu ngự trị, thì hận thù và bạo lực sẽ bị xua tan. Cần phải dạy các bạn trẻ trở thành khí cụ của hòa bình trong cộng đồng, để khi trở về, họ có thể gieo trồng niềm hy vọng.
Giáo hội Ý tiếp tục cam kết hỗ trợ thánh địa bằng cầu nguyện và trợ giúp cụ thể.
Ý, Hội đồng Giám mục Ý tiếp tục gần gũi với những cộng đồng tại thánh địa, nơi nhiều năm qua phải gánh chịu bạo lực và giờ đây trong một cuộc xung đột đang gieo rắc chết chóc và tàn phá, với những hậu quả nặng nề ngay cả ở những vùng lân cận. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Ý nói, chúng tôi gần gũi với họ bằng lời cầu nguyện và sự trợ giúp cụ thể.
Thông cáo của Văn phòng Truyền thông Xã hội Quốc gia của Hội đồng Giám mục vào sáng ngày 30 tháng 7 cho biết, tại khu vực đau thương này, Dịch vụ Quốc gia về Can thiệp Bác ái vì sự phát triển của các dân tộc đã tài trợ cho 143 dự án với tổng số tiền gần 43 triệu euro. Trong những tháng gần đây, do tình trạng khẩn cấp gây ra bởi việc đóng cửa các bệnh viện khác và dòng người tị nạn đông đúc, cần phải tài trợ cho bệnh viện ở Karak do các nhà truyền giáo dòng Komuni điều hành trên biên giới với bờ Tây. Và trong những ngày gần đây, thêm 300.000 euro đã được cung cấp. Thông cáo cũng cho biết, thông qua Caritas Ý, các dự án của Caritas Jerusalem và các đối tác xã hội dân sự Palestine và Israel khác đã được hỗ trợ. Trong hai năm qua, 1.645.000 euro đã được phân bố để giải quyết tình trạng khẩn cấp nhân đạo, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và hỗ trợ tâm lý, xã hội cho các gia đình ở Gaza, Đông Jerusalem và bờ Tây, khởi xướng các chương trình phục hồi kinh tế xã hội và thúc đẩy đối thoại giữa người Israel và Palestine, không bao giờ đánh mất hy vọng về một nền hòa bình lâu dài. Đức Hồng Y Matteo Zuppi cũng là Tổng giám mục Bologna nói, Chúng tôi sát cánh cùng cộng đồng thánh địa bằng lời cầu nguyện và sự hỗ trợ cụ thể. Nỗi đau của họ cũng là nỗi đau của chúng ta, nước mắt của họ cũng là của chúng ta. Chúng ta đừng trở nên quen thuộc với tiếng kêu ngày đêm vọng lên Chúa, cũng như tiếng kêu đến tai chúng ta. Sự can thiệp tạo nên sự khác biệt và thực sự thúc đẩy hòa bình, một nền hòa bình mà thánh địa và toàn thế giới đang cần.
Tòa Thánh tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine.
New York, tại phiên thảo luận chung của Hội nghị quốc tế về giải pháp hòa bình cho vấn đề Palestine và thực hiện giải pháp hai nhà nước, diễn ra từ ngày 28 đến 30 tháng 7 tại New York, Đức Tổng giám mục Gabriele Caccia, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc khẳng định, Tòa Thánh vẫn tin tưởng rằng các đường biên giới an toàn và được quốc tế công nhận là con đường khả thi và công bằng duy nhất hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
Trước những đau khổ khủng khiếp mà người dân ở khu vực đang phải gánh chịu, Đức Tổng giám mục nói, một lần nữa Tòa Thánh lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố tàn bạo vào ngày 7 tháng 10 của Hamas nhằm vào người dân Israel. Khủng bố không bao giờ có thể được biện minh. Đồng thời, Tòa Thánh cũng nhấn mạnh rằng, quyền tự vệ phải được thực thi trong giới hạn truyền thống của sự cần thiết và tính tương xứng. Tòa Thánh hết sức quan ngại trước cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng tại dải Gaza. Tác động tàn khốc đối với thường dân, đặc biệt là số trẻ em thiệt mạng, đã trở nên trầm trọng hơn bởi sự phá hủy nhà cửa, bệnh viện và nơi thờ phượng, cùng với cuộc tấn công gần đây vào nhà thờ Thánh Gia, khiến cho cộng đồng vốn đã khốn khổ ngày càng thêm tổn thương. Điều này càng đáng lo ngại khi cuộc tấn công đã tác động trực tiếp đến các Kitô hữu tại khu vực, từ lâu đã đóng một vai trò quan trọng trong việc điều hòa và ổn định, thúc đẩy đối thoại và hòa bình. Vì thế, Tòa Thánh khẩn cấp kêu gọi lệnh ngừng bắn ngay lập tức, trả tự do cho tất cả các con tin người Israel, trao trả thi thể người đã khuất, bảo vệ tất cả thường dân Palestine theo luật nhân đạo quốc tế và đảm bảo tiếp cận viện trợ nhân đạo không bị cản trở. Về giải pháp hai nhà nước, Đức Tổng giáo mục nhắc lại, Tòa Thánh vẫn tin tưởng rằng các đường biên giới an toàn và được quốc tế công nhận là con đường khả thi và công bằng duy nhất hướng đến một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Ngài nói, để ủng hộ tầm nhìn này, Tòa Thánh đã thực hiện những bước đi đầy ý nghĩa, đó là công nhận chính thức nhà nước Israel qua Hiệp định Cơ bản năm 1993 và nhà nước Palestine qua Hiệp định Toàn diện năm 2015. Tòa Thánh tiếp tục bảo vệ các quyền không thể chuyển nhượng của người Palestine, bao gồm quyền tự quyết. Tòa Thánh ủng hộ khát vọng chính đáng của họ được sống trong tự do, an ninh và phẩm giá, trong một nhà nước độc lập và có chủ quyền. Theo vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, Jerusalem là một thành phố có ý nghĩa tôn giáo và văn hóa phổ quát. Do đó, thành phố cần có một quy chế vượt lên trên những chia rẽ chính trị và đảm bảo gìn giữ căn tính độc đáo của mình. Vì mục đích đó, Tòa Thánh tái kêu gọi một quy chế đặc biệt được quốc tế đảm bảo nhằm bảo vệ phẩm giá và quyền của tất cả các cư dân và tín hữu thuộc ba tôn giáo độc thần, sự bình đẳng trước pháp luật của tất cả các tổ chức và cộng đồng của họ, đồng thời gìn giữ tính thánh thiêng và di sản tôn giáo, văn hóa đặc biệt của thành phố. Hơn nữa, quy chế đó phải đảm bảo việc bảo vệ các địa điểm thánh, quyền tiếp cận và hành hương không bị cản trở. Quy chế cũng phải duy trì nguyên trạng ở những nơi áp dụng.
Hội đồng Giám mục Angola và Sao Tome kêu gọi bình tĩnh và đối thoại giữa bối cảnh bất ổn.
Luanda, Hội đồng Giám mục Angola và Sao Tome kêu gọi bình tĩnh và đối thoại trong bối cảnh tình trạng bất ổn vẫn tiếp tục diễn ra trên các đường phố ở thủ đô. Hàng ngàn người biểu tình đã bị bắt với cáo buộc cướp bóc. Nguyên nhân bùng phát cuộc biểu tình là do giá nhiên liệu tăng cao.
Tại quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha này, với khoảng 30 triệu dân, lạm phát đang ở mức rất cao và vào tháng 6 đã gần chạm mốc 20%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp đã lên tới gần 30%. Trước tình hình này, vào đầu tháng, chính phủ đã quyết định tăng giá nhiên liệu lên 1/3 nhằm giảm áp lực từ các khoản trợ cấp nhiên liệu tốn kém đối với ngân sách nhà nước. Hiệp hội taxi, sau khi tăng giá cước lên đến 50%, đã phát động một cuộc đình công kéo dài 3 ngày để phản đối quyết định này. Bên cạnh đình công là các cuộc biểu tình hưởng ứng lời kêu gọi của các tổ chức xã hội dân sự, phản đối việc tăng giá nhiên liệu và tác động của nó đến sức mua của người dân. Tuy nhiên, nhiều khẩu hiệu của người biểu tình lại nhằm vào nạn tham nhũng của đảng cầm quyền. Sự phẫn nộ của người dân cũng hướng đến Tổng thống João Lourenço, người đã tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai kéo dài 5 năm vào năm 2022. Đình công và biểu tình đã dẫn đến bạo động bùng phát hôm thứ Hai tại Luanda và sau đó nhanh chóng lan rộng khắp cả nước. Hậu quả là có hơn 20 người bị thiệt mạng và hơn 1.200 người bị bắt. Trong bối cảnh này, Đức Tổng giám mục José Manuel Imamba của São Remo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Angola và São Tomé tuyên bố, mặc dù tình trạng nghèo đói và khốn cùng được ghi nhận ở đất nước, nhưng không thể biện minh cho những hành động liên quan đến phá hoại và bạo loạn, vì chúng làm tổn hại đến phúc lợi xã hội của các gia đình cũng như tài sản công và tư. Do đó, Hội đồng Giám mục kêu gọi một cuộc đối thoại ngay lập tức nhằm đưa tình hình trở lại bình thường. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, tôi kêu gọi các bạn trẻ hãy hành xử văn minh và nối lại đối thoại giữa người dân và các thể chế của chúng ta.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Tiếng nói của người trẻ trong tim các vị giáo hoàng.
Nhân dịp năm Thánh giới trẻ diễn ra tại Roma từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, chúng ta cùng nhìn lại. Bắt đầu từ năm Thánh 1950, một số suy tư của các giáo hoàng về các thế hệ trẻ, những ước mơ, những trăn trở và hy vọng dưới ánh sáng của tin mừng, những buổi cử hành, các cuộc gặp gỡ và những khoảnh khắc lễ hội, nơi tiếng nói và hy vọng được vang lên bằng nhiều ngôn ngữ đến từ khắp nơi trên thế giới. Năm Thánh giới trẻ cũng là một cơ hội đặc biệt để hành hương qua các cửa thánh, lãnh nhận ân xá qua việc cử hành bí tích hòa giải và gặp gỡ Đức Thánh Cha Leo 14 tại buổi cầu nguyện canh thức vào thứ Bảy và thánh lễ Chủ nhật ở Tovegata. Một sự kiện trong đó Đức Tin ôm lấy những hoài nghi, hy vọng, lo lắng và ước mơ của những người được mời gọi nhìn thấy và xây dựng tương lai. Trong năm Thánh, tiếng nói của các giáo hoàng thường hòa quyện với tiếng nói của thế hệ trẻ. Khi nhìn vào giáo huấn của các giáo hoàng, chúng ta sẽ thấy rất nhiều suy tư phong phú và có chiều sâu, luôn mang tính thời sự, vượt lên khỏi bối cảnh lịch sử của chúng. Nếu thu hẹp trọng tâm vào lịch sử gần đây và các năm tháng được các giáo hoàng cử hành, thì năm tháng sau Thế chiến thứ hai chính là thời điểm đặc biệt để người trẻ có thể nhìn về phía chân trời với đôi mắt mới, dù thời điểm đó bóng tối đang bao trùm thế giới. Lòng can đảm của người trẻ. Năm tháng 1950 là một ánh sáng hy vọng đặc biệt sau những tàn phá khủng khiếp của Thế chiến thứ hai. Để đảm bảo việc chào đón hàng triệu khách hành hương, một loại hộ chiếu đặc biệt có giá trị trên toàn nước Ý đã được cấp, thẻ hành hương. 3 triệu tín hữu đã đến Roma, và trong năm tháng này đã diễn ra nhiều cuộc gặp gỡ, đặc biệt là những cuộc gặp dành riêng cho giới trẻ. Trong một thế giới vẫn còn in hằn những vết thương tàn khốc của xung đột, những suy tư và diễn văn của Đức Giáo Hoàng Pio XII xoay quanh cụm từ quan trọng, hòa bình. Đối với Ngài, sự tham gia của giới trẻ vào đời sống công cộng là vô cùng quan trọng để đảm bảo hạt giống của công ích bén rễ trong xã hội. Trong sứ điệp Giáng sinh năm 1950, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng các thế hệ trẻ cần những mẫu gương sáng, cần những nhà lãnh đạo không thu hẹp tầm nhìn, nhưng biết mở rộng tầm nhìn vì lợi ích của tất cả mọi người. Hòa bình giữa các dân tộc chỉ có thể được mong đợi nơi những người, dù là người cầm quyền hay người dân, lãnh đạo hay thuộc quyền, những người không cố chấp hay thu hẹp tầm nhìn của mình khi bảo vệ lợi ích riêng hay quan điểm cá nhân, nhưng biết mở rộng tầm nhìn và nâng cao mục tiêu của mình vì lợi ích của tất cả mọi người. Nếu ở một số quốc gia, người ta than phiền về sự thiếu tham gia của thế hệ trẻ vào đời sống công cộng, thì chẳng phải một phần nguyên nhân là do người trẻ ít thấy những gương sáng và có sức lôi cuốn của những người mà chúng ta vừa mô tả đó sao? Ngay cả trong những thời điểm khó khăn, do sự khốn cùng của chiến tranh, giới trẻ vẫn thể hiện sự can đảm. Đức Giáo Hoàng Pio XII đã nhắc đến điều này khi Ngài gặp một tổ chức thanh niên hướng đạo sinh người Ý vào ngày 5 tháng 1 năm 1950, nhân dịp họ hành hương đến Roma. Có thể nói, trước mắt chúng tôi, các con đã can đảm gieo hạt giống này. Trước mắt chúng tôi, do bị chiếm đóng, Roma không có nghi lễ công cộng nào được phép diễn ra. Các bạn đã tuyên bố lời hứa đầu tiên tại nơi thánh thiêng là nghĩa trang Priscilla. Tinh thần của các hang tòa đạo và ý thức về hiện tại của ngày hôm nay, khi đó đã hòa quyện trong tâm hồn trẻ của các con, trong một sự kết hợp không thể tách rời và đơm hoa kết trái, dưới sự che chở của Mẹ Thiên Chúa và Thánh George. Tuổi trẻ hôm nay sẽ gánh vác vai trò lãnh đạo và trách nhiệm cho ngày mai. Các con hãy sống ngày hôm nay trong sự hiện diện liên tục, không gián đoạn của Chúa. Chỉ bằng cách này, các bạn mới có thể góp phần tạo dựng cho giáo hội, cho quê hương, cho anh chị em mình và cho chính mình một tương lai mà trong đó quỷ của hận thù và bất hòa, của ô uế và dối trá sẽ nhường chỗ cho thiên thần của chân lý và hòa bình.
Mạnh mẽ trong đức tin. Năm thánh 1975 là năm thánh của sự đổi mới và hòa giải, năm thánh thứ 25 trong lịch sử giáo hội, được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI công bố sau khi kết thúc công đồng Vaticano thứ hai 10 năm. Ngày 9 tháng 3, Đức Giáo Hoàng đã gặp một số nhóm hành hương đến Roma nhân dịp năm thánh. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi đặc biệt các bạn trẻ kiên vững trong đức tin và nhấn mạnh rằng món quà này không chỉ giới hạn ở sự gắn bó bề ngoài và thụ động, nhưng đòi hỏi một nỗ lực liên tục để đào sâu và trưởng thành. Ngài nói, chúng tôi lặp lại lời cảnh tỉnh của Thánh Phêrô Tông Đồ. Hãy vững mạnh trong đức tin. Không thể yếu đuối, đây là lời nhắc nhở đặc biệt mà chúng tôi muốn để lại cho anh chị em trong năm thánh 1975 này. Đó là một lời mời gọi gửi đến tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là các bạn trẻ đang hiện diện ở đây rất nhiều. Bởi vì tương lai của giáo hội và xã hội được xây dựng trên giới trẻ, trên lòng quảng đại và sức sống tươi trẻ. Năm thánh trước hết là một sự thức tỉnh nội tâm, một cuộc tìm kiếm chính mình. Đối với các thế hệ mới, đó là việc nhận thức trước hết về căn tính của chính mình. Trong lễ lá ngày 23 tháng 3 năm 1975, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã kêu gọi người trẻ đừng đứng ngoài lề, nhưng hãy là những người mang niềm vui Kitô giáo. Các con ở đây với tư cách là những đại diện tiêu biểu của thời đại chúng ta, là những nhân vật chính của thế hệ các con, không phải là những khán giả, khách mời hay những người ngoài cuộc thụ động, nhưng là những người đóng vai chính và là những tác nhân tạo nên hiện tượng đặc trưng của tuổi trẻ các con. Năm Thánh 1975 là thời điểm được đánh dấu bởi sự lo lắng ngày càng tăng của người trẻ. Một giai đoạn giống như hiện tại khiến cho người ta cảm thấy nhu cầu cấp thiết của một lời kêu gọi nhận thức nội tâm hướng đến đức tin. Ngài nói, những người trẻ của thời điểm lịch sử và thiêng liêng đầy thách đố này, như những người trẻ trong ngày lễ lá ở Jerusalem, các con có nhìn nhận được Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, Chúa Kitô, trung tâm và là điểm tựa của đời sống các con không? Các con có thật sự muốn đặt người lên hàng đầu của đức tin và niềm vui của mình không? Điều này đòi hỏi phải bước ra khỏi tình trạng hoài nghi, bất định, mơ hồ, một tình trạng mà rất nhiều bạn trẻ ngày nay đang sống và bị giằng co trong đó. Đó là lời mời gọi vượt qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần, vốn là đặc điểm của tuổi thiếu niên sang thanh niên và từ thanh niên đến trưởng thành. Khủng hoảng tư tưởng, khủng hoảng đức tin, khủng hoảng định hướng đạo đức, khủng hoảng về sự chắc chắn ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Biết bao nhiêu người trẻ lớn lên với đôi mắt nhắm lại hay cận thị, không nhìn rõ định hướng tinh thần và xã hội trong hành trình hướng về tương lai. Sức trẻ cùng với những thúc đẩy của bản năng sống chắc chắn mang lại một năng lượng mạnh mẽ cho hành động tự do, một sự sinh động cho cách họ hành xử. Nhưng liệu họ có biết mình đang đi đâu và đâu là nơi xứng đáng để dấn thân cả cuộc đời mình không?
Tiếng nói ngôn sứ. Theo báo Quan sát viên Roma, Chủ nhật lễ lá năm 1984 được cử hành với giới trẻ là ngày trọng đại và ý nghĩa nhất trong năm thánh cứu chuộc. Trước hơn 30.000 người trẻ đến từ 45 quốc gia tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tái khẳng định tính độc đáo của sứ điệp Kitô giáo. Lấy Chúa Giêsu làm mẫu gương cho cuộc sống có nghĩa là hiện thực hóa ngay trong cuộc sống thường nhật kế hoạch mà Thiên Chúa dự định cho mỗi người. Đối với Đức Giáo hoàng, giới trẻ có một chức năng ngôn sứ. Các con có thể thực hiện một hành động tố cáo chống lại những điều xấu của thời đại hôm nay, bắt đầu bằng việc lên tiếng chống lại nền văn hóa sự chết đang lan rộng trong một số bối cảnh sắc tộc, xã hội, đang trở thành một con dốc nguy hiểm dẫn đưa con người trượt dài vào hủy hoại. Việc phản ứng lại nền văn hóa đó là một quyền lợi và là bổn phận của các con. Các con luôn phải trân quý sự sống và nỗ lực làm cho người khác cũng biết trân quý sự sống, bằng cách từ chối những vi phạm có hệ thống đối với sự sống, bắt đầu từ việc tước đi mạng sống của thai nhi, tiếp diễn qua vô số hành vi bạo lực của chiến tranh, rồi đến sự loại trừ những người khuyết tật và người già, để cuối cùng dẫn đến giải pháp sau cùng là an tử. Năm 2000, Đại Năm Thánh, hơn 2 triệu bạn trẻ đã gặp Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tại Tovegata. Đó là đỉnh cao của Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15. Trang nhất của báo Quan sát viên Roma, số ra ngày 20 tháng 8, có tựa đề Tương lai là hiện thực, viết rằng tương lai có khuôn mặt trong sáng và ánh mắt rạng rỡ của những người trẻ đã lên đường vào sáng sớm ngày thứ Bảy, ngày 19 tháng 8, khi trời vẫn còn tối. Trong buổi canh thức khó quên đó, Đức Giáo Hoàng đã nhắc lại những bóng tối, giống như ngày nay, đang rung chuyển nhiều trên vùng trái đất. Cha cũng nghĩ đến những ai đang hoạt động vì hòa bình, nhưng lại thấy các điểm nóng chiến tranh mới đang nảy sinh và lan rộng ở nhiều nơi trên thế giới. Cha nghĩ đến những ai đang hoạt động vì tự do của con người, nhưng lại thấy con người vẫn còn nô lệ cho chính mình và cho người khác. Cha nghĩ đến những ai đang đấu tranh để yêu thương và tôn trọng sự sống, nhưng lại phải chứng kiến những cuộc tấn công thường xuyên nhắm vào sự sống. Phẩm giá con người. Các bạn trẻ thân mến, trong một thế giới như thế, để tin có khó không? Đúng, rất khó. Nhưng với sự trợ giúp của ân sủng, điều đó là có thể. Như Chúa Giêsu đã nói với Phêrô, không phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con điều ấy, nhưng là Cha Thầy đấng ngự trên trời. Tối nay, Cha sẽ trao cho các con tin mừng. Đó là món quà mà Giáo hoàng để lại cho các con trong đêm canh thức không thể nào quên này.
yêu là cho đi. Thật khó để tin và cũng khó để yêu thương. Năm Thánh Lòng Thương Xót khai mạc vào ngày 8 tháng 12 năm 2015 dành cho tất cả mọi người, một thời gian ân sủng, hòa bình và hoán cải. Nhân dịp ngày Năm Thánh Thiếu Nhi, ngày 24 tháng 4 năm 2016, Đức Giáo Hoàng Francisco đặc biệt nhắc lại một nhiệm vụ thường nhật, đó là học yêu thương. Ngài nói, trước hết, yêu thương là một điều tuyệt vời, là con đường dẫn đến hạnh phúc. Nhưng không dễ dàng, yêu thương đòi hỏi sự dấn thân, nỗ lực. Ví dụ như khi chúng ta nhận được một món quà, điều đó làm cho chúng ta hạnh phúc. Nhưng để chuẩn bị món quà ấy, người trao quà đã quảng đại dành thời gian và công sức, và qua việc tặng quà, họ cũng trao tặng một phần chính bản thân, một điều gì đó mà họ sẵn sàng từ bỏ. Các con hãy nghĩ đến một món quà mà cha mẹ và người đồng hành đã dành cho các con, khi tạo điều kiện cho các con đến Roma tham dự năm thánh dành riêng cho các con. Họ đã lên kế hoạch, tổ chức, chuẩn bị mọi thứ cho các con, và điều đó mang lại niềm vui cho họ, dù có thể họ phải từ bỏ một chuyến đi dành cho chính mình. Đó chính là sự cụ thể của tình yêu. Yêu thương có nghĩa là cho đi, không chỉ là vật chất, nhưng là một phần của chính mình, thời gian, tình bạn, khả năng của bản thân. Trong năm Thánh Lòng Thương Xót, một trong những sự kiện quan trọng là Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, được tổ chức tại Ba Lan. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói trong Thánh Lễ vào ngày 31 tháng 7 năm 2016 rằng, các bạn trẻ thân mến, các con đã đến Krakow để gặp gỡ Chúa Giê-xu. Các bạn trẻ thân mến, đừng ngại mang đến cho Chúa Kitô tất cả, nhất là những yếu đuối, vất vả và những tội lỗi của các con trong bí tích hòa giải. Người sẽ biết làm cho các con ngạc nhiên bằng sự tha thứ và bình an của Người. Đừng sợ nói lời xin vâng với Người bằng tất cả lòng nhiệt thành của con tim. Đừng ngần ngại quảng đại đáp lại lời mời gọi và bước theo Người. Đừng để cho tâm hồn của mình bị tê liệt, nhưng hãy hướng đến đích của một tình yêu đích thực và cao đẹp, đòi hỏi cả sự từ bỏ, và hãy mạnh mẽ nói không với thứ thuốc kích thích của thành công bằng mọi giá, cũng như với loại ma túy của lối sống chỉ biết nghĩ cho bản thân và sự tiện nghi của riêng mình. Gặp gỡ Chúa Giê-xu là lời mời gọi mà các đức giáo hoàng mạnh mẽ lặp lại, không chỉ với giới trẻ, đặc biệt trong năm thánh. Trong cuộc gặp gỡ với con Thiên Chúa này, con người có thể thực sự sống trong niềm hân hoan, trải nghiệm niềm vui trọn vẹn. Ngay cả việc Đức Giáo Hoàng Leo XIV đón nhận các thế hệ mới trong sự kiện năm thánh tại Roma từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 cũng được đánh dấu bằng kế hoạch ba chiều kích này, kết hợp tiếng nói của Đức Giáo Hoàng, tiếng nói của người trẻ và ánh mắt của Thiên Chúa.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.